Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 30 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại Sở Nội vụ, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ hoạt động hiệu lực hiệu quả.
Khánh thành và đi vào hoạt động nhà máy sản xuất, gia công, lắp ráp mô đun camera tại khu công nghiệp Yên Bình.
Thành phố Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy và học trong trạng thái bình thường mới.
Cũng trong chương trình có phóng sự hỗ trợ máy móc thiết bị cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình làm việc với các sở ban ngành cấp tỉnh nhằm nắm bắt đôn đốc tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác và việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc tại Sở Nội vụ. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số sở ngành liên quan, tin từ phóng viên Trần Trang.
Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở Nội vụ đã tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập triển khai nghiêm túc, tinh giản biên chế vượt chỉ tiêu, đã giảm 46 phòng thuộc các sở, ban, chi cục, 3 chi cục thuộc sở và 3 đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thay đổi tích cực. Đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung gần 4.300 biên chế sự nghiệp giáo dục cho tỉnh. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh, Sở Nội vụ đã chủ động tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử 2021-2026. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, tập trung tham mưu triển khai xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân. Nhờ đó, năm 2020, các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh đều được duy trì và thăng hạng. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo được thực hiện tốt, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Lãnh đạo Sở Nội vụ cũng đề xuất kiến nghị tỉnh ủy tiếp tục xây dựng nghị quyết hỗ trợ đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh. Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế phù hợp với tình hình thực tiễn, tránh cơ học, tham mưu hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng và hoàn thiện đề án vị trí việc làm, đảm bảo theo tiêu chí, một người làm được nhiều việc và một việc chỉ giao cho một người, tham mưu xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, tuyển dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số, duy trì và tiếp tục nâng cao thứ hạng các chỉ số về cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Nội vụ thời gian qua, đồng thời đề nghị Đảng ủy lãnh đạo Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các đại biểu để bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Nội vụ bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực tiễn ở địa phương, tập trung đổi mới tư duy, phương thức chỉ đạo điều hành, triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt để đạt hiệu quả cao nhất đối với tất cả các nhiệm vụ chính trị của ngành nội vụ. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt quan tâm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra việc thực thi đạo đức công vụ, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh Sở Nội vụ chủ động xây dựng và chuẩn bị thật tốt nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số và phải là sở đi đầu về chuyển đổi số. Mặt khác, tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2021-2025, xây dựng hệ thống chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hoạt động hiệu lực hiệu quả.
Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 30 tháng 9, công ty trách nhiệm hữu hạn Sunny Opetech Việt Nam đã tổ chức khánh thành và đi vào vận hành nhà máy sản xuất, gia công và lắp đặt mô đun camera tại khu công nghiệp Yên Bình. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên dự và phát biểu chúc mừng tại lễ khánh thành. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở ngành, thị xã Phú Yên, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. công ty trách nhiệm hữu hạn Sunny Opotech Việt Nam là thành viên của tập đoàn Sunny với 37 năm kinh nghiệm về sản xuất các thiết bị quang học điện tử, thiết bị đo đạc. Nhà máy tại Thái Nguyên được chính thức khởi công từ tháng 12 năm 2020 với tổng diện tích 12 ha. Vốn đầu tư đến hiện tại là 73 triệu đô la Mỹ, chuyên sản xuất, gia công và lắp đặt camera. Dự kiến quy mô tuyển dụng lao động là 8.000 nhân viên trong vòng 3 năm tới. Với dây chuyền sản xuất hiện đại tiên tiến, công ty hiện là đối tác chuyên cung cấp cho các tập đoàn hàng đầu thế giới về điện thoại thông minh như là Samsung, Oppo, Huawei, Xiaomi. Theo kế hoạch, công ty quyết định tăng vốn đầu tư thêm 260 triệu đô la Mỹ, tương đương với 6.000 tỷ đồng để triển khai dự án số 2 tại Thái Nguyên. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, Thái Nguyên luôn cam kết tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư. Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, việc khánh thành và đưa nhà máy vào hoạt động đã khẳng định vị trí và sức hút trong thu hút đầu tư bền vững của Thái Nguyên, đồng thời thể hiện trách nhiệm của tỉnh đối với các nhà đầu tư nhằm đảm bảo đúng tiến độ đề ra của dự án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, Thái Nguyên hiện ưu tiên các dự án có quy mô sản xuất lớn, sản xuất năng lượng tiết kiệm, phù hợp với xu thế tái cấu trúc chuỗi cung ứng, dịch chuyển làn sóng thu hút FDI toàn cầu hiện nay. Coi đây là giải pháp quan trọng để phát triển địa phương. Ngay sau lễ khánh thành, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện khách mời đã đi tham quan thực tế bộ phận sản xuất của nhà máy. Được biết, Sunny Opotech Việt Nam cam kết sẽ đẩy nhanh quá trình nội địa hóa, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp tại Thái Nguyên.
Ngày 30 tháng 9, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 9 năm 2021. Qua tổng hợp ý kiến phản ánh của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, trong tháng 9 năm 2021, cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh có tư tưởng ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực, các nhóm nội dung như tình hình thời sự quốc tế trong nước, diễn biến và công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình an ninh trật tự, việc triển khai một số dự án đang thi công trên địa bàn ảnh hưởng đến người dân, việc tổ chức dạy thêm, học thêm tại một số địa phương, thiếu nhà văn hóa, khu dân an cư, định hướng công tác dư luận xã hội trong thời gian tới. Lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cộng tác viên dư luận xã hội tập trung nắm bắt một số vấn đề như công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, tình hình phát triển kinh tế xã hội, diễn biến và công tác phòng chống dịch COVID-19, các vấn đề bức xúc phát sinh tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Xin được chuyển sang những tin tức trên lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế vừa ban hành công văn khẩn số 8228 ngày 30 tháng 9 năm 2021 về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau. 1. Quy định về xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan. Đối với các tỉnh, thành phố có nguy cơ rất cao, người lao động có nguy cơ cao, tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, lễ tân, xét nghiệm hàng tuần tối thiểu cho 20% người lao động. Người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cơ sở sản xuất kinh doanh như cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, xét nghiệm hàng tuần cho toàn bộ người lao động. Đối với các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao và có nguy cơ, người lao động có nguy cơ cao như tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, lễ tân, xét nghiệm 2 tuần một lần, tối thiểu cho 5-10% người lao động. Người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cơ sở sản xuất kinh doanh, xét nghiệm 2 lần một tuần cho toàn bộ người lao động. Lưu ý không thực hiện đối với người đã tiêm đủ liều vaccine, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Nếu có, chỉ khuyến khích, không bắt buộc. Kỹ thuật xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh. Kết quả xét nghiệm phải được báo cáo ngay cho Trung tâm Y tế cấp huyện nơi cơ sở sản xuất kinh doanh đóng chân. 2. Cơ sở sản xuất kinh doanh nếu tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thì phải được hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cấp tỉnh hoặc Trung tâm Y tế cấp huyện. Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phải thuộc danh mục đã được cấp số đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Cơ sở sản xuất kinh doanh tự chịu trách nhiệm về chất lượng test kháng nguyên, quy trình và kết quả xét nghiệm. Trung tâm Y tế cấp huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tiến hành xử lý ngay. Đúng quy định khi nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 3. Lái xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, thành phố, nếu di chuyển từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 sang khu vực liền kề đang áp dụng cấp độ nguy cơ dịch bệnh thấp hơn, thì việc xét nghiệm phải do cơ sở y tế thực hiện. Thời gian xét nghiệm theo đúng quy định tại công văn số 5753 ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa.
Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, tính đến 16 giờ ngày 29 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, số lượng người mắc COVID-19 không thay đổi. Đã ghi nhận 19 ca COVID-19, trong đó 14 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, 5 ca tại khu cách ly và 12 ca tái dương tính sau khi điều trị khỏi trở về địa phương. Tỉnh cũng đã truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh mới tại cộng đồng, F1, 1.492 trường hợp, F2 là 11.149 trường hợp. Trong ngày ghi nhận 8 trường hợp về từ vùng điểm dịch, lũy tích 9.299 điều trị khỏi về quản lý tại địa phương. Hiện đang thực hiện cách ly 1.125 trường hợp. Đến ngày 29 tháng 9, toàn tỉnh đã có 228.564 liều vaccine được tiêm cho 162.508 người.
Từ ngày 29 tháng 9, Thái Nguyên đã cho khôi phục hoạt động kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định, xe hợp đồng, du lịch, xe taxi từ tỉnh Thái Nguyên đi đến một số tỉnh thuộc vùng xanh theo thông báo của Bộ Y tế và ngược lại là Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh và Hà Giang. Các đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Như vậy đến nay, tỉnh vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi đến 47 địa phương và tạm dừng đi đến một số huyện, thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng và Nam Định.
Từ ngày 30 tháng 9, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bắt đầu tổ chức dạy học trong trạng thái bình thường mới. Các trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học được triển khai học 2 buổi một ngày, tổ chức cho học sinh ăn bán trú tại trường nếu có đủ điều kiện và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, các cơ sở giáo dục xây dựng phương án phân khung giờ đón, trả học sinh để tránh tình trạng tập trung đông người tại các khu vực cổng trường, đồng thời thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Khai báo y tế để quản lý người ra vào đơn vị phục vụ công tác truy vết khi cần thiết, cập nhật thường xuyên ứng dụng an toàn COVID-19. Thưa quý thính giả, đã có nhiều thời điểm huyện Phú Bình là điểm nóng dịch bệnh, song dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự quyết liệt của địa phương và đồng lòng của nhân dân, Phú Bình đã vượt qua và tiếp tục có những bước phát triển đáng ghi nhận. Hiện các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện đang nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong giai đoạn bình thường mới, phản ánh của phóng viên Hoài Thu.
Dịch bệnh khiến cơ sở ép gỗ của anh Trần Văn Phương ở xóm Đèo Khê, xã Tân Kim, huyện Phú Bình đang bị tồn một lượng hàng khá lớn. Dù sản xuất khó khăn, song đơn vị đã nỗ lực bố trí kinh phí thực hiện hiệu quả phương án ba tại chỗ để duy trì sản xuất và giữ chân người lao động. Hiện các quy định về phòng chống dịch của tỉnh đã dần được nới lỏng. Đây là tín hiệu tốt để cơ sở sản xuất của anh Trần Văn Phương đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Anh Trần Văn Phương chia sẻ.
Dịch bệnh là nó khó khăn toàn bộ về nhập hàng, bán hàng, công nhân đường đi lối lại. Cố gắng là sẽ đẩy lùi các bệnh này thì gia đình chúng tôi phát triển mạnh tiếp thêm.
Việc tỉnh nới lỏng các quy định phòng chống dịch đã tạo thuận lợi cho các đơn vị doanh nghiệp trong hoạt động vận tải và thực hiện giao dịch hợp tác, thúc đẩy hoạt động phát triển kinh doanh. Bên cạnh đó, ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp, thì sự hỗ trợ của chính phủ, các bộ ngành trung ương và của tỉnh cũng tạo nhiều cơ hội thiết thực để các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May TDT và ông Lê Xuân Tráng, Giám đốc Công ty May Cổ phần Thời trang xuất nhập khẩu Hà Sơn đều nhấn mạnh đến công tác phòng chống dịch.
Trong thời gian dịch bệnh, do những khó khăn về dòng tiền, thì cái việc hoãn nộp thuế cũng như việc hoãn trả nợ ngắn hạn cũng như một số khoản nợ dài hạn của chính phủ cũng như ngân hàng đã giúp cho TDT có những cái nguồn lực để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động cũng như tái tạo đầu tư và duy trì sản xuất.
Thời điểm này thì công ty đang rất là ổn định. Sang năm 2022 tôi muốn mở rộng ra là khoảng tầm 1.000 lao động.
Nhờ chủ động và thích ứng tốt với mọi hoàn cảnh, các đơn vị doanh nghiệp đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép trong trạng thái bình thường mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế xã hội địa phương.
Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19.
Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay nắng xuất hiện sớm và chảy đều các khu vực trong tỉnh, nâng mức nhiệt trưa chiều nay ở các khu vực lên mức 32-34 độ. Nhiệt độ không quá cao nhưng độ ẩm trong không khí thì giảm thấp nhất là buổi trưa và chiều nên sẽ mang đến cảm giác khô hanh. Ngày mai, ngày 1 tháng 10, hầu hết các khu vực trong tỉnh trời nhiều mây, ngày trời nắng, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-32 độ. Khu vực phía Tây có các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-31 độ. Ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-32 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-32 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Hội nghị trực tuyến toàn quốc với sự tham gia của hơn 1.400 đại biểu tại hơn 200 điểm cầu toàn quốc diễn ra sáng nay đã thông tin về kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở từ nay đến năm 2023. Theo đó, phấn đấu có 12 triệu đoàn viên và 100% số doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên có tổ chức công đoàn. Về công tác tuyên giáo trong 9 tháng đầu năm đã được các cấp công đoàn triển khai linh hoạt, sáng tạo, đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là tuyên truyền phòng chống đại dịch COVID-19 và các hoạt động công đoàn chăm lo hỗ trợ đoàn viên. Tại tỉnh Thái Nguyên, từ năm 2018 đến nay, đã kết nạp mới trên 37.000 đoàn viên công đoàn, thành lập mới 93 công đoàn cơ sở. Qua đó, nâng tổng số công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh lên hơn 1.300 với gần 154.000 đoàn viên.
Theo quyết định số 1997 của Bộ Công Thương về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021, tỉnh Thái Nguyên vinh dự có 6 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận và cấp giấy chứng nhận hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021. Trong 8 sản phẩm gửi tham gia bình chọn năm nay, thì Thái Nguyên có 6 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia gồm chè tôm nõn của Hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, trà tôm nõn Hợp tác xã chè An Toàn Nguyên Việt, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, lộc trà thượng hạng, công ty cổ phần trà Việt Thái, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, Ngân Long Trà Song Ấm, công ty cổ phần chè Tân Cương Hoàng Bình, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, Minh Tâm Trà, hợp tác xã Tuyết Hương, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, Tâm Phúc Trà, hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên.
Nhằm không ngừng phát triển chuyên môn khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu khám và điều trị các rối loạn phát triển ở trẻ em. Vừa qua, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức lễ ra mắt đơn vị can thiệp rối loạn phát triển trẻ em. Đơn vị can thiệp các rối loạn phát triển ở trẻ tổ chức khám, chẩn đoán và điều trị các rối loạn phát triển ở trẻ em được bảo hiểm y tế chi trả, bao gồm chậm phát triển trí tuệ, rối loạn tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý, chậm phát triển ngôn ngữ, vận động, các rối loạn kỹ năng nhà trường như là đọc, viết, tính toán, vẽ. Bệnh viện đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất gồm 4 phòng can thiệp cùng đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm thuộc chuyên khoa tâm thần, phục hồi chức năng. Thời gian điều trị ngoại trú từ 10 đến 15 ngày một đợt, mỗi tháng một đợt điều trị, mỗi ngày một lần với 120 phút. Ngoài ra, đơn vị can thiệp các rối loạn phát triển ở trẻ còn hỗ trợ miễn phí huấn luyện các kỹ năng chăm sóc cho bố mẹ, người thân của trẻ. Thời gian tiếp nhận điều trị bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Thưa quý thính giả, phát huy thành quả của hoạt động khuyến công năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Thái Nguyên đã có thêm lợi thế để hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, Trung tâm đã chủ trì phối hợp với đơn vị địa phương triển khai nhiều chương trình, đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp nối những thành công, đề án khuyến công đợt 1 năm 2021 với sự hỗ trợ thiết thực từ nguồn vốn này. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đã tiếp tục đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường. Phóng sự được nhà báo Hà Thắng thực hiện.
Hộ gia đình anh Quán Văn Bảy, xóm Cam Phước, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa là một hộ sản xuất khá tiêu biểu ở địa phương. Năm 2013, anh Bảy huy động mọi nguồn lực đầu tư mở xưởng sản xuất đũa thô, nguyên liệu từ thân cây cọ, một sản phẩm rất dồi dào tại huyện Định Hóa hiện nay. Được huyện Định Hóa lựa chọn là đơn vị được tiếp cận với nguồn vốn khuyến công 80 triệu đồng. Anh Bảy đầu tư vào máy móc thiết bị giúp giải phóng sức lao động cho công nhân. Sản phẩm thành phẩm rất bắt mắt và được thị trường chấp nhận. Hiện nay mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch, nhưng anh Bảy vẫn quyết tâm không để dây chuyền sản xuất đũa của mình ngừng nghỉ. Anh Quán Văn Bảy cho biết.
Khi nhận được cái hỗ trợ khuyến công ấy thì giúp được gia đình rất là nhiều. Dự án ấy nó đến trong cái thời gian mà có dịch thì gia đình đang rất là khó khăn về cái vốn đầu tư. Từ vốn đầu tư sản xuất rồi vốn máy móc thì cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Và được cái sự hỗ trợ của chương trình khuyến công ấy, thì gia đình rất là cảm ơn, rất là vui mừng. Và tạo điều kiện là gia đình mua sắm được một bộ máy để làm ra cái thành phẩm ấy, để cái chất lượng nó tốt hơn.
Hiện nay toàn huyện Định Hóa có trên 200 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và xã Kim Phượng có duy nhất cơ sở sản xuất đũa như gia đình anh Quán Văn Bảy. Chính vì thế, chính quyền địa phương đánh giá rất cao mô hình sản xuất này. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Phượng, huyện Định Hóa nhấn mạnh.
Cái chủ trương của tỉnh, của huyện thì xã Kim Phượng mới lại về đích nông thôn mới nên là về cái quan tâm về các cái hộ kinh doanh này chúng tôi rất là quan tâm. Đối với lại hộ anh Bảy này thì trong cái năm 19, 20, 21 này, đặc biệt là cái năm 2021 này thì do cái dịch bệnh Covid nên là về cái sản xuất là nó cũng chững lại. Mong muốn của địa phương thì tới nay thì mong muốn là làm sao là không những là bên khuyến công của tỉnh, của huyện mà mong muốn là đề nghị với ngân hàng chính sách chẳng hạn là sẽ cho vay vốn thì làm sao là cái ưu đãi nhất trong cái thời gian này, đặc biệt là nó có cái dịch bệnh Covid này.
Việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, giảm chi phí lao động, hạ giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Qua đó thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp của các địa phương, đặc biệt là các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, góp phần rút ngắn khoảng cách về điều kiện kinh tế, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Bà Lê Thị Hằng, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Định Hóa cho biết.
Trong cái kế hoạch mà phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện ấy, thì cũng có cái định hướng là sẽ tư vấn hỗ trợ cho các cái hộ kinh doanh mà hộ kinh doanh nhỏ ấy, thì sẽ phát triển lên để thành lập những cái hợp tác xã hoặc là những cái nhóm hộ để hình thành những cái chuỗi liên kết cung ứng sản phẩm và hoặc là nâng cấp hơn nữa là lên thành những cái doanh nghiệp để mà mình có thể tiếp cận được những cái chương trình, những cái chính sách ưu đãi hỗ trợ cho cái phát triển cái công nghiệp tiểu thủ công nghiệp theo như cái định hướng của huyện.
Hiệu quả từ nguồn vốn khuyến công không chỉ tập trung một địa phương mà trên toàn tỉnh với những cơ sở sản xuất có tiềm năng để kích thích kích cầu cho họ. Hợp tác xã nông sản nếp vải Ôn Lương tại huyện Phú Lương cũng là cơ sở được tiếp cận nguồn vốn mua sắm thiết bị phục vụ cho sản xuất tinh chế sản phẩm. 65 triệu được nhận từ nguồn khuyến công trên tổng mức đầu tư 140 triệu cho máy móc thiết bị đã đem lại hiệu quả cao về kinh tế cho hợp tác xã này. Chị Nguyễn Xuân Huế, Phó Giám đốc Hợp tác xã chia sẻ.
Trước đây là cốm phải sản xuất thủ công, rất là vất vả. Ví dụ như là cái máy rang kia là thay có thể bằng 2-3 người ấy. Từ khi làm bằng máy thì giá của nó tăng lên. Có anh ạ, giải phóng sức lao động rất nhiều đấy ạ.
Anh Nguyễn Huy Hà, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Phú Lương đánh giá.
Từ những cái nguồn hỗ trợ của huyện, của tỉnh, thì từ đó thì nâng cao được cái giá trị và cũng góp phần cho được cái tư duy cũng như là cái kế hoạch sản xuất của các cơ sở này nó càng ngày càng được mở rộng hơn và nâng cao giá trị cũng như là các hợp tác xã này càng ngày càng phát triển.
Ghi nhận sự mạnh dạn chuyển đổi mô hình mạnh mẽ nhất trong năm 2021, có lẽ phải kể đến hộ kinh doanh chè Nguyễn Thị Hằng tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Đầu năm 2021, gia đình chị Hằng quyết định đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất chè. Với tổng mức đầu tư trên 400 triệu đồng, trong đó có 180 triệu đồng được nhận từ nguồn khuyến công như đã tiếp thêm sức mạnh cho gia đình chị Hằng thay đổi toàn bộ mô hình sản xuất trước đây. Chị Hằng tâm sự.
Nếu như chưa có sự hỗ trợ của bên khuyến công thì chúng tôi chỉ đầu tư ở một mức vừa và nhỏ thôi. chỉ là 6 cái tôn quay chè bên kia thôi, chứ không dám đầu tư hẳn cái tôn diệt men hiện đại như này. Và sau khi được đầu tư hỗ trợ thì chúng tôi cảm thấy rất chi là hài lòng, bởi vì máy móc đã đem lại nguồn thu kinh tế cho gia đình, rồi thu mua được những sản phẩm cho bà con nông dân đây là phát triển mạnh hơn ạ.
Thực hiện các chương trình khuyến công, hàng năm Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đã đăng ký các đề án khuyến công và rà soát nhiệm vụ tại các địa phương để tập trung thực hiện. Đề án khuyến công đợt 1 năm 2021 được khuyến công triển khai cho 17 đơn vị trên địa bàn với tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng. Vào trung tuần tháng 9 năm 2021, trong chương trình nghiệm thu, 15 cơ sở được tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ tại 6 địa phương, bao gồm Định Hóa, Phú Lương, thành phố Thái Nguyên, Đại Từ, Phú Bình và Võ Nhai, đã cho thấy hiệu quả rất tốt. Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Sở Công Thương Thái Nguyên khẳng định.
Ngay từ đầu năm, trung tâm đã tiến hành rà soát các cái đề án ở trên địa bàn. Thì đối với lại tình hình triển khai các đề án thì hiện nay là đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt, thì trung tâm đã cùng phối hợp cùng các cái đơn vị liên quan và đơn vị thụ hưởng triển khai các cái đề án. Và sau quá trình kiểm tra cụ thể tại các đề án thì các đề án đều đảm bảo đúng nội quy quy định về khuyến công. Cái thứ hai là về thời gian tiến độ thì cũng đảm bảo. Thế thì sau khi kiểm tra đầy đủ các cái nội dung thì trung tâm đã đề nghị Sở Công Thương là tiến hành nghiệm thu cơ sở các cái đề án. Đến hiện tại thì 17 đề án đã được nghiệm thu hoàn thành.
Năm 2020, trung tâm đã triển khai 5 đề án khuyến công quốc gia với tổng kinh phí trên 3,7 tỷ đồng, thực hiện và hoàn thành 27 đề án khuyến công địa phương với tổng kinh phí trên 3,6 tỷ đồng. Các đề án này tập trung chủ yếu vào các nội dung xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng thiết bị hiện đại trong sản xuất. Ngoài ra, thông qua các đề án, chương trình, trung tâm đã hỗ trợ kinh phí đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh tham gia hội chợ triển lãm. Nguồn hỗ trợ của khuyến công hiện nay vẫn rất khiêm tốn. Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh hết sức phức tạp như thế này, thì với nguồn hỗ trợ đó, như đã tiếp thêm oxy cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn hiện nay để phát triển.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại Sở Nội vụ, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khánh thành và đi vào hoạt động nhà máy sản xuất, gia công, lắp ráp mô đun camera tại khu công nghiệp Yên Bình. Thành phố Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy và học trong trạng thái bình thường mới. Hỗ trợ máy móc thiết bị cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Ít phút còn lại sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam, từ Bình Định đến Bình Thuận, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Hà Thắng, biên tập Trịnh Phương, các phát thanh viên Lê Thủy Dương Duyên, cùng kỹ thuật viên Vương Bình Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.